Hoàng tộc Đại Chu, chương 1136, độ kiếp, gocchuyenaudio.com, ra tay giúp hắn rồi xem tình huống nói sau. Trong đầu Thánh Vô Giáo chủ hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng không thể không oán hận làm ra quyết định này. Hắn giờ phút này hận Phương Vân nghiến răng nghiến lợi, hắn căn bản không quan tâm sống chết của Phương Vân, nhưng không thể không để ý Ngũ Mục Cốt Hoàng. Ngũ Mục Cốt Hoàng hiện tại đã cùng nguyên thần Phương Vân hợp làm một, không có cách nào thoát ly. Thánh Vô Giáo chủ hiểu, Phương Vân chính là đem hắn kéo xuống nước, biến hắn thành minh hữu. Lấy Ngũ Mục Cốt Hoàng uy hiếp, bức hắn giúp Phương Vân chống đỡ thiên kiếp. Có minh hữu gì có thể so với một cự đầu thế giới cấp? Hiển nhiên không có, đây là dương mưu, hơn nữa là dương mưu trắng trợn. Nhưng Thánh Vô Giáo chủ lại không có lựa chọn khác, một khi quá trình trùng kích địa hồn bắt đầu thì không thể nghịch chuyển. Sống thì đột phá, chết thì thần hồn câu diệt, thi cốt vô tồn. Cho người đáp ý lần cuối cùng, chờ xung kích địa hồn chấm dứt. Bổn tọa liền lập tức lấy tính mệnh của ngươi. Thánh Vô Giáo chủ trong lòng ngoan dục nói. Hắn là thế giới cấp cường giả cùng một cấp với Hỗn Độn lão tổ. Phương Vân cho dù thành công, bất quá cũng là địa hồn nhất trọng. Cùng hắn kém hẳn một cấp, 12 đầu Ngũ Mục Cốt Hoàng dung hợp chủ ý thức cuối cùng cùng là người thực lực cao nhất. Thực lực Thánh Vô Giáo chủ không hề nghi ngờ là tối cường trong 12 người. Mà Ngũ Mục Cốt Hoàng của hắn cũng đã tế luyện đến cảnh giới viên mãn. Dù Phương Vân dẫy dụa thế nào cũng không mạnh hơn Thánh Vô Giáo chủ được. Cuối cùng là trốn không thoát, tinh huyết chân khí bị nuốt hóa thành một bộ phận của Diêm Ma Thiên Tử. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của Túc Mệnh Chi Tử. Nhưng hành động của Phương Vân đã làm cho Thánh Vô Giáo chủ cảm giác được sự nguy hiểm, không có người nào thích xuất hiện biến số trong một kế hoạch lớn. Đây cũng là nguyên nhân làm cho Thánh Vô Giáo chủ quyết định một khi trùng kích chấm dứt lập tức tiến hành nghi thức nhanh hơn. Ầm ầm, Thánh Vô Giáo chủ rốt cuộc ra tay, bàn tay to vung lên, khí tức vô cùng tử vong, phá thể mà ra. Thánh Vô Sơn trên không, một đầu khô lâu thật lớn, trống rỗng xuất hiện. Đầu lâu loang lổ, mang theo một cỗ khí tức dữ tợn hung ác. Giống, nhất nhát, đầu khô lâu này đột nhiên mở miệng ra hung hăng cắn một cái. Lập tức đem vô cùng lôi hỏa từ thiên không và vô tận thiên ma nuốt vào. Những thiên ma này bị nuốt lập tức khí tức biến mất như bị tống sang một cái thế giới khác vậy. Đây là lực lượng Thánh Vô Giáo chủ cự đầu thế giới cấp. Nhưng mà tất cả còn không có kết thúc, ầm ầm một tiếng thiên không lôi hỏa lóe ra, bên trong mây mù cuồn cuộn rất nhiều kim giáp thiên thần vung vũ khí lên hò hét thật lớn tấn công qua. Lôi linh cự thần, Thánh Vô Giáo chủ lắp bắp kinh hãi. Đây là thiên chi bổn nguyên, dùng hợp thiên ma 36 trọng thiên cương thế giới, hóa thành lôi linh cự thần. Nhiều lôi linh cự thần như vậy cho dù là Thánh Vô Giáo chủ cũng phải ngưng thần ứng phó. Ầm ầm, cùng lúc đó, lực phản phệ của đại địa căn nguyên cũng khởi xướng công kích đối với Phương Vân. Huyết nhục, thật nhiều huyết nhục, vô cùng vô tận âm ma, từ dưới mặt đất xông lên. Những âm ma này vốn là nhỏ bé như con kiến, căn bản không uy hiếp được cường giả võ đạo. Nhưng dưới sự thao túng của đại địa căn nguyên, những âm ma này được tăng cường thực lực lên mấy vạn lần, chẳng những có thực lực cường. gocchuyenaudio.com, đại, hơn nữa từ vô hình hóa thành thực chất, huỳnh, Phương Vân không chút hoang mang, thiên địa vạn hóa chung trong cơ thể răng lên, một đạo hào quang màu đen mở rộng ra. Sở hữu âm ma chỉ cần tới gần, lập tức đã bị cắn nuốt vào. Ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Tà đế quốc độ, đây làm thần thông có 102 Phương Vân luyện thành, trời sinh khắc chế những ma vật này. Mờ mịt âm ma chẳng những không thể tiếp cận đến Phương Vân, mà ngược lại đại địa căn nguyên còn bị Phương Vân hấp thu tăng cường thực lực. Giống, nhất nhát, sau vô số âm ma, là yêu ma thực lực có thể sánh với cường giả thiên trùng, dữ tợn đáng sợ, mờ mịt bát ngát từ dưới đất lao tới. Huỳnh, Phương Vân bàn tay đánh xuống một trường, tầng tầng yêu ma đại địa căn nguyên ngưng tụ ra bị chấn nát. Đại địa căn nguyên tinh thuần trong cơ thể chúng bị Phương Vân hút vào trong cơ thể chuyển hóa thành chân khí. Giết, một đầu yêu ma cao 10 trượng cả người như được làm bằng đồng tiết cầm trường thương hướng về Phương Vân đánh lại. Yêu ma thật sự là nhiều lắm, mặc dù là Phương Vân cũng giết không hết. A-di-đà Phật, sau đầu Phương Vân, Phật quang vừa hiện, một pho tượng Phật đà thật lớn từ trong cơ thể hắn đi ra. Niệm lên Phật hiệu thần thái thành kính, vô số phi thiên tiểu sa môn tiểu Phật đà, xoay tròn chung quanh hắn. Một vòng Phật quang phía sau bức tượng Phật đà này hiện lên, phát ra một cỗ Phật lực khôn cùng. Đây là pháp môn Phật Tông Phương Vân từ Tây vực Phật Tông Khuyển Đà Tăng đạt được, tất cả hóa thành ba pho tượng Phật đà thật lớn, trong tay cầm hoa sen, thần sử, thần bàn, thần đăng, thủ hộ ở xung quanh Phương Vân. Đây là thần thông sau khi Phương Vân đạt truyền kỳ đỉnh phong lĩnh ngộ ra. Mỗi một pho tượng đều có chứa ý thức của Phương Vân, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng. Vì lần trùng kích địa hồn này, Phương Vân đã chuẩn bị từ rất lâu. Bởi vì xung kích địa hồn thật sự là rất nguy hiểm. Một khi thất bại chính là hình thần câu diệt, mà trước mắt loại công kích này vẫn chỉ là điểm báo của thiên địa phản phệ. Oanh, đại địa đột nhiên dao động như sóng biển bàn, trở thành một mảnh tối đen. Ngay tại phía dưới Phương Vân, một thanh búa lớn dài 10, gào thét bay ra. Huỳnh, búa lớn bị Phật Đà đánh văng ra, nhưng ngay sau đó, lại là một thanh búa khác lao ra. Yêu ma mệnh tinh cảnh giới, Phương Vân ánh mắt chợt lóe. Lực lượng của một búa này, dị thường hung mãnh, giống như hồng hoang mãnh thú, có thể sánh bằng thần thông cảnh, mệnh tinh cấp cường giả. Giết, một tiếng gầm gừ khàn khàn, từ dưới đất truyền đến. Phương Vân ánh mắt chợt lóe, lập tức nhìn thấy, một đầu viễn cổ cự nhân, đang ở nhanh chóng lao lên, hướng hắn giết qua. Đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng. Phương Vân tâm niệm vừa động, chân phải dẫm xuống một cái, một cỗ lực lượng phiên giang đào hải, phá thể mà ra oanh nhập vào đại địa. Cự nhân còn chưa kịp lao ra đã bị vũ trụ thư cấp năng lượng trong cơ thể Phương Vân hủy diệt. Sau khi nổ mạnh, năng lượng bị Phương Vân vừa thu lại tiến vào trong cơ thể. Dưới đất xuất hiện ba đầu mãnh thú mệnh hồn cấp, chúng to lớn như núi cao, hung mãnh dị thường. Toàn bộ đều là hung vật đại địa căn nguyên biến hóa thành. Dùng để đối phó cường giả xung kích địa hồn. Oanh, Phương Vân lại là một cước đạp xuống, cường đại chân khí, như đại dương mênh mông, đem những mãnh thú này cắn. Góc truyện audio.com, nát, giết, ba mệnh hồn cấp mãnh thú bị Phương Vân giết chết, toàn bộ đại địa đột nhiên vỡ ra, bùn đất nham thạch bị phân giải, hóa thành hỗn độn. Một cái xoáy ốc thật lớn, xuất hiện dưới mặt đất. Bán kính của xoáy ốc so với ngũ mục cốt hoàng còn khổng lồ hơn. Oanh, không biết từ lúc nào, một cánh tay to như một ngọn núi, đột nhiên xuất hiện, lấy tốc độ siêu việt tư duy của con người, bắt lấy ngũ mục cốt hoàng của Phương Vân. Tiếp theo là một bàn tay khác bắt lấy chân Phương Vân. Những cánh tay này, lấy núi cao làm ra, lấy sông làm kinh mạch, lấy pháp tắc làm cốt cách, lấy tử vong lực lượng làm cơ nhục. Lực lượng khổng lồ không cách nào hình dung, đây là phẫn nộ cùng phản phệ đến từ đại địa căn nguyên. Chết chết, thanh âm trống rỗng, từ hỗn độn xoay ốc phát ra, giống như tuyên án cho sự tử vong. Một cỗ lực lượng cực lớn từ dưới đất phát ra, đem Phương Vân và ngũ mục cốt hoàng kéo xuống. Thánh vô giáo chủ, ngươi còn chờ cái gì? Chờ ngũ mục cốt hoàng hoàn toàn bị hủy diệt sao? Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu kêu lên, cổ lực lượng này, khổng lồ không thể hiểu nổi. Lực lượng cánh tay và đại địa căn nguyên là một thể. Phương Vân cảm giác được ở sâu trong đại địa là một mảnh lực lượng to lớn, làm cho võ giả nhìn thấy mà run sợ. Giống như là một người đấu với cả thiên địa vậy. Đáng chết, Thánh Vô Giáo chủ oán hận mắng một tiếng. Hắn quả thật cố ý làm cho Phương Vân tiêu hao thực lực, nhưng nhìn thấy lượng cường đại của đại địa bùng nổ, muốn đem ngũ mục cốt hoàng kéo vào lòng đất hoàn toàn đồng hóa. Rốt cuộc cũng phải từ bỏ âm mưu, ra tay tương trợ. Vô dụng túc mệnh chi từ, hư chiêu của ngươi không thể gạt được ta đâu. Ngươi không thể nào thắng được, dãy rùa càng mạnh, phản kháng càng lợi hại, thời điểm tử vong cuối cùng, sẽ càng thống khổ. Thánh Vô Giáo chủ oán hận rít gào nói, hắn muốn cho Phương Vân biết, hắn đã xem thấu mưu đồ của Phương Vân. Tất cả mưu kế trước mặt lực lượng tuyệt đối của hắn chỉ là nực cười, đều là phí công lừa mình gạt người. Huỳnh, tuy rằng không cam lòng, nhưng Thánh Vô Giáo chủ vẫn phải ra tay. Bàn tay nắm chặt chân khí ngưng tụ thành một cây mâu dài đến nghìn trượng, liên tục đánh phá bàn tay khổng lồ. Thánh Vô Chi Chú, hai gã cổ vô cũng ra tay giúp Phương Vân làm vỡ nát mấy cánh tay khác. Bốn người đồng thời ra tay, đất rung núi chuyển, giúp Phương Vân đối kháng lực phản phệ của đại địa. Đại địa lực lượng nhanh chóng yếu bớt, Thánh Vô Giáo chủ rõ ràng cảm giác được biến hóa này, tâm niệm vừa động, lập tức phát ra một cỗ thần niệm thông chi hai gã cổ vô. Ra tay, đừng cho hắn hoàn toàn tấn thăng, tiểu tử này rất không an phận, trực tiếp dập nát hắn, cướp lấy toàn thân tinh hoa của hắn. Thánh Vô Giáo chủ một bên phát ra thần niệm, một bên tập trung toàn bộ tinh thần, toàn thân bốc lên lửa cháy, không chút nghĩ ngợi chính là một trường hướng sau lưng Phương Vân đi qua. Một chiêu này xuất kỳ bất ý, Thánh Vô Giáo chủ lại chọn thời điểm Phương Vân độ kiếp sắp thành công ra tay. Ai cũng không thể tưởng được hắn sẽ hạ sát thủ ở lúc này. Lấy thực lực Thánh Vô Giáo chủ cố ý ra tay ở thời điểm này. Cho dù là cường giả như Hỗn Độn lão tổ cũng phải bị thương không nhẹ. Đây cũng là Thánh Vô Giáo chủ tức giận Phương Vân quấy rầy nghi thức, sợ đêm dài lắm mộng sinh ra họa hoạn. Cách chương.